Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 108. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Ở trên kinh Phật nói, cho dù là sau 500 năm thứ năm, chính là chỉ cái thời đại này hiện nay của chúng ta, có người trì giới tu phước, đối với kinh điển mà Phật nói này, họ tin, họ còn có thể tiếp nhận. Có thể thấy là họ trì giới tu phước. Chúng ta ngày nay không thể tiếp nhận, không thể y giáo phụng hành. Như thế hay nói cách khác, chúng ta không có trì giới, không có tu phước. Nếu như thật sự là trì giới tu phước, là họ thật sự làm theo, họ có thể tin cho đó là thật. Trước tiên họ có thể hiểu sâu nghĩa thú đối với những đạo lý mà Phật nói này, họ hiểu rõ, họ không mê hoặc, họ khẳng định. Thứ hai, những phương pháp mà Phật nói này, họ có thể đem nó ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Thọ trì là phải đem nghĩa kinh biến thành đời sống. Đọc tụng, đọc tụng là niệm niệm không quên lời giáo huấn của Phật Đà, vì người diễn thuyết, là đem cái pháp môn này nhiệt tâm phổ biến, giới thiệu cho quảng đại chúng sanh. Họ thật làm, đây là tu phước. Cho nên tu phước đây là bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Phần trước đã nói qua, cái ý nghĩa bố thí này là bao gồm toàn bộ đời sống của chúng ta, từng ly từng tí đều vì tất cả chúng sanh, đều lợi ích tất cả chúng sanh, đó chính là bố thí. Mục đích của hành bố thí là phá chấp ngã. Ở trong bốn kinh nói phá bốn tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Nãy năng tăng trưởng bát nhã chủng tử, sở dĩ tư chương cú năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thực, thử tức thị chân, thực trí tuệ giả. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trụ chân thật huệ, huệ dĩ chúng sanh chân thật chi lợi. Cái huệ đó là bố thí. Bố thí lợi ích chân thật cho tất cả chúng sanh, bản thân trụ ở trong huệ chân thật. Huệ chân thật chính là thực tướng bát nhã, chính là kim cang bát nhã. Đây là huệ chân thật. Có thể làm như vậy thì đương nhiên sẽ tăng trưởng hạt giống bát nhã, cũng chính là ở trong đời sống thường ngày tăng trưởng bầu không khí bát nhã. Đối với câu văn mà Phật ở trên kinh luận này nói, có thể xin tín tâm khẳng định lời Phật nói, mỗi câu đều là chân thật. Bạn có thể có được cái nhìn này, đây chính là ở trong Phật Pháp nói, bạn đã giác ngộ rồi, bạn khai trí huệ rồi. Nhược ư bát nhã, bố thí trì giới nhẫn nhục thiền định, nhất nhất bất giải bất thoái. thị vi tinh tấn. Đây là định nghĩa của tinh tấn. Lục độ bao gồm tất cả pháp hành của Bồ Tát, cũng chính là điều mà tôi vừa mới nói, bao gồm toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Tất cả hành vi đời sống, kể cả khởi tâm động niệm, đều có thể tương ứng với sáu cương lĩnh lớn này: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, đều có thể tương ứng với cái này. Từng sự việc có thể không giải đãi, không thói chuyển. Ở trong phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền gọi là không mệt, không chán. Đây chính là tinh tấn. Nếu như bị mệt mỏi, buồn chán, là tinh tấn ba la mật không có rồi. Cái gì phải biết, không có tinh tấn, không những là bạn không có thiền định, bạn không có bát nhã, bố thí, trì giới, nhẫn nhục ở phía trước có lẽ cũng là tạm tạm, chẳng ra làm sao cả. Cho nên tinh tấn là thiện căn của Bồ Tát. Các vị, các bạn thường nói thiện căn. Thiện căn của pháp thế gian có ba điều: vô tham, vô sân, vô si, gọi là ba thiện căn. Thiện căn ở trong pháp xuất thế chỉ một điều là tinh tấn. Nhưng mà bạn phải biết, pháp xuất thế là xây dựng ở trên nền tảng của pháp thế gian. Tuyệt đối không phải nói tham sân si chưa đoạn, hiện nay dốc sức tinh tấn thì đây chính là Bồ Tát rồi. Không phải vậy. Trước tiên cần tu tốt ba thiện căn pháp thế gian, sau đó mới tu tiếp thiện căn xuất thế gian. Cái này là có thứ lớp, không được lẫn lộn, không được vượt bậc, nhất định phải theo trình tự mà tu học. Không những ở trong cửa Phật dạy chúng ta như vậy, mà vào thời xưa pháp thế gian cũng dạy học trò như vậy. Phải biết tinh tấn. Hiện nay học Phật khó. Khó ở chỗ nào vậy? Không hiểu đạo lý, không hiểu phương pháp, không thể nói họ không siêng năng. Họ rất siêng năng, rất nỗ lực, nhưng mà không hiệu quả. Đây chính là sai lầm trên phương pháp đạo lý. Không như lý, không như pháp. Cổ nhân vẫn thường nói, có lẽ thu được hiệu quả chẳng là bao nhiêu. Tôi thấy hiện nay tuy làm gấp đôi mà e rằng công chẳng có. Cổ nhân có thể thu được một nửa, hiện nay e rằng không thể thu được rồi. Suy cho cùng, hoàn cảnh xã hội của cổ nhân không giống như chúng ta hiện nay. Nền tảng giáo dục khác nhau, điểm này vô cùng rõ rệt. Kinh Phật phiên dịch trễ nhất có lẽ cũng là nhờ thời Nam Tống. Nam Tống vì sao là rất ít rồi. Vì thế văn tự đại sư dịch kinh đã rất lâu tâm nhọc trí rồi, dùng văn tự đơn giản nhất để phiên dịch. Đại chúng ngày nay đối với văn ngôn văn đã từ bỏ rồi, Cái không nên buông xả lại buông xả, cái nên buông xả lại cứ không chịu buông. Cho nên cái kinh văn này đọc tụng đều khó khăn. Đây chính là chỗ chúng ta không bằng cổ nhân. Văn tự còn đọc không hiểu thì cái ý nghĩa đó bạn làm sao có thể thể hội được? Vì là khó hơn rồi. Thế là việc tu học sai lầm là quá nhiều, quá nhiều rồi. Giả dụ không gặp được thiện tri thức chân chính chỉ điểm, thế thì phải chịu khó nhọc oan uổng mấy chục năm. Việc này hầu như là có thể nhìn thấy khắp nơi. Có người một đời cũng không biết quay đầu, thế thì thật đáng tiếc. Thiện tri thức chân chánh chỉ điểm cũng chỉ là mấy câu nói bảo bạn thâm nhập một môn. Mọi người các bạn đều biết, cũng có thể nói được. Nhưng ý nghĩa của thâm nhập một môn thì không hiểu. Vì thế cái hay lợi ích của bốn cái chữ thâm nhập một môn này bạn vẫn không thể đạt được. Bạn nghe nói câu nói này, bạn cũng nói được câu nói này, nhưng ý nghĩa đích thực ở trong câu nói này thì không biết. Một môn này là một bộ kinh, hoặc giả là một bộ luận, tuyệt đối không được có hai loại. Chuyên học một bộ kinh, hoặc giả là chuyên học một bộ luận, phải học bao lâu vậy? Giờ thời xưa có cái tiêu chuẩn 5 năm. 5 năm học một thứ. Ở trên một môn này nền tảng đã đặt vững chắc rồi, sau đó mới học rộng nghe nhiều. Đây là trình độ của thời xưa. Dường như giờ thời đó bệnh của nhân sanh hoàn toàn không quá nghiêm trọng. Ngày nay bệnh của chúng ta nặng rồi, so với bệnh của người xưa không biết nặng hơn gấp bao nhiêu lần. Dùng cái phương pháp này của cổ nhân chúng ta không thấy hiệu quả. Bạn không tin, bạn học một bộ kinh, học 5 năm, sau khi học 5 năm vẫn chẳng hiểu gì, vẫn không khai ngộ. Người trước đây được, chúng ta hiện nay không được. Vậy thì làm thế nào đây? Thời gian gấp đôi. Cổ nhân dùng 5 năm, chúng ta dùng 10 năm, có lẽ vẫn có hiệu quả. 10 năm không được thì sao? 15 năm hầu như chắc chắn có hiệu quả. Thế thì bạn cần phải có nhẫn nhục ba la mật. Bạn không thể nhẫn là không được rồi. Thời gian 10 năm đó tâm định ở trên một môn. Tôi nêu cho bạn một thí dụ. Chúng ta học kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà có hai bản chú giải hay. Cái này mọi người đều công nhận. Một cái là sớ sao của Đại sư Liên Trì, một cái là yếu giải của Ngẫu Ích Đại sư. Cách học phải như thế nào vậy? Chúng ta học sớ sao, ta dùng thời gian 5 năm đến 10 năm để chuyên môn học sớ sao, chuyên môn nghiên cứu sớ sao. Những thứ ngoài sớ sao không xem. Đây là thâm nhập một môn. Cái này mới được. Xem những thứ khác lẫn lộn vào thì là hỏng rồi, xen tạp rồi. Tinh tấn ở trong chữ tinh đó là không hoài nghi, không xen tạp gọi là tinh, không gián đoạn gọi là tấn. Hoài nghi xen tạp là không có tinh rồi. Xen tạp thì cái tấn đó, đó gọi là tạp tấn, loạn tấn, đó không phải là tinh tấn. Những điều này cần phải hiểu rõ. dùng thời gian 5 năm đến 10 năm đọc tụng, nghiên cứu sớ sao của Đại sư Liên Trì. Sau đó dùng thêm thời gian 3 năm 5 năm để chuyên môn nghiên cứu yếu giải của Đại sư Ngọc Ích. Sau 3 đến 5 năm dùng thêm thời gian 1 vài năm nữa đem hai cái nội dung này hợp chung lại là thông rồi. Nếu bạn không có loại công phu tinh tấn này thì hai nội dung này khi đem ra hợp chung như thế nào cũng không thể hợp chung được. Các bạn hiện nay phát tâm học giáo, đây là bí quyết của học giáo. Bạn có thể hạ công phu như vậy. Nếu như nói là hạ công phu ở trên sớ sao, sau 10 năm thì bạn chính là hóa thân của Đại sư Liên Trì. Nếu như sau khi học yếu giải 10 năm thì bạn là hóa thân của Đại sư Ngẫu Ích. Hai nội dung này có thể hợp chung lại, viên dung lại được thì bạn là hóa thân của A-di-đà Phật. Không phải không làm được, phải hiểu đạo lý, hiểu phương pháp, phải có thể đem tất cả buông xả. Đây nói Phật pháp phải buông xả, chuyên công như vậy mới được. Ai chịu làm thì người đó có thể thành công. Nhất là hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, kỹ thuật in ấn phát triển, có được những kinh sách này hoàn toàn không khó. Lợi dụng sự tiện lợi của khoa học kỹ thuật giúp chúng ta tu học, chỉ cần chúng ta hiểu được cái biện pháp này, làm một thời gian thì không có chuyện không thành tựu. Tu tri ư pháp, tùy đắc tùy xả, tùy bất trước tướng tự mãn. Câu này rất quan trọng. Phật pháp sâu rộng không có bờ mé, sao có thể tự mãn được? Bồ Tát Đẳng Giác vẫn là đang còn học, vẫn là đang cầu học, vẫn cứ chăm chỉ nỗ lực, thành Phật mới viên mãn. Chúng ta ngày nay ở trên Phật pháp đạt được cỡ nào vậy? Sao có thể tự mãn chứ? Đây là tự mình cần phải biết chính mình. Như thế tất cả pháp, pháp quyết định không được chấp trước. Chỗ này vậy chúng ta rất hay, tùy đắc tùy xả. Như thế xả rồi thì chẳng phải mất hết sao? Xả rồi mới có thể tiến bộ. Có được không chịu xả là không thể tiến bộ. Ví dụ nói, bạn đến cái giảng đường này phải lên lầu 5, lên đến lầu 2 thấy nơi đây không tệ, xả không được, không xả được, bạn làm sao có thể đến lầu 3 chứ? Xả lầu 2 mới đến lầu 3, xả lầu 3 mới đến lầu 4, xả lầu 4 mới đến lầu 5. Không xả làm sao được chứ? Như thế nếu bạn muốn đạt được cứu cánh viên mãn, bạn phải xả hết tất cả. Giống như Bồ Tát Địa, người tiểu thừa, họ biết chứng được sơ quả rồi họ xả, họ chứng được nhị quả, nhị quả cũng xả, chứng được tam quả, tam quả xả hết rồi chứng được tứ quả. Tứ quả La Hán không chịu xả, không nỡ xả, thế là làm A La Hán thấy được rồi là không thể làm Bồ Tát. Cái này là Thế Tôn quở trách họ. là đọa hầm vô vi. Chấp trước thiên chân niết bàn, họ nhập vào cái cảnh giới đó, họ không chịu xả. Bồ Tát xả thập tính, họ liền có thể đến thập trụ. Xả thập trụ, họ liền có thể đến thập hạnh. Xả thập hạnh, thế thì họ liền có thể đến thập hồi hướng. Họ phải chịu xả mới được. Nếu họ không chịu xả thì vĩnh viễn không thể thành Phật. Cho nên pháp phải xả. Tôi nêu một thí dụ, có lẽ các bạn có cái kinh nghiệm này. Không có cái kinh nghiệm này, có lẽ các bạn cũng có thể nhìn thấy được. Đến nghe pháp, ghi chép lại. Trên cái kinh này ghi rất đầy đủ. Tương lai khi lên bục giảng, liền đem cái ghi chép này để giảng. Cái ghi chép đó không chịu xả thì vĩnh viễn không tiến bộ. Mỗi một lần giảng đều dùng bài ghi chép này đều như nhau. Nếu bạn có thể giảng một lần, bài ghi chép bỏ hết, không cần nữa, lần sau giảng lại thì làm lại cái mới, là có tiến bộ. Dứt khoát không được học theo một số thầy lười biếng. Chúng ta ở trong trường học nhìn thấy thầy lười biếng về quốc văn năm thứ nhất, một cuốn sách giáo khoa, một cuốn ghi chép, họ dùng cả đời. Mỗi một học kỳ đều lấy ra cái bộ đó, thì vì thầy giáo này cả đời không thể có tiến bộ được. Phàm là thầy giáo siêng năng, thầy giáo có trách nhiệm, họ nhất định là cùng một cái giáo trình như nhau, mà mỗi năm có cách giảng mới, thì mới có thể thích ứng với xã hội này. Học trò sau khi học rồi mới có lợi ích. Học là để dùng được, không đến nỗi học rồi mà không dùng được gì. Đây là thí dụ rất rõ rệt. Nếu như bạn biết tùy đắc tùy xả, thế liền tự tại ngay. Trí huệ tăng trưởng, phước đức tăng trưởng. Cùng một đạo lý, ở trong pháp thế gian, bạn hôm nay kiếm được tiền rồi, tiền kiếm rồi thì xả. Nếu bạn không chịu xả, tiền mà bạn kiếm được chỉ có bấy nhiêu, càng xả càng nhiều. Kiếm tiền là phước báo, xả tiền là trí huệ. Bạn có phước đi kiếm, mà bạn không biết xả là bạn không có trí huệ. Cho nên xả là trí huệ. Bạn thấy điều Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nói là những gì vậy? Chính là xả mà thôi, không có gì khác. Chỉ là nói buông xả, nhìn thấu buông xả. Người có trí huệ thì xả, buông xả nhất định là lợi ích chúng sanh. Xả tài tu phước thì cái phước báo đó sẽ càng lớn hơn nữa. Người hiểu rõ đạo lý, dám xả, chịu xả, hoan hỷ xả. Bởi vì sao vậy? Họ hiểu được cái đạo lý này. Giàu có từ đâu mà ra vậy? Từ bố thí mà ra. Bố thí là nhân, được giàu có là quả. Gieo nhân thì mới được quả, không gieo nhân thì đâu có thể được quả được. Của cải mà bạn có được ở trong đời này là do nhân bố thí của đời trước. Đời trước bạn bố thí được nhiều thì ở đời này bạn được giàu có sẽ lớn, bạn phát tài to. Đời trước bạn bố thí ít thì đời này bạn được tài vận ít. Đạo lý nó là như vậy. Đây là chân lý. Từ đó cho thấy thí tài là nhân, giàu có là quả. Ta có của cải bố thí hết mức, bạn cái nhân này càng gieo càng sâu, càng gieo càng rộng, bạn được giàu có sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày sẽ được giàu to. Sau khi có được rồi, tùy đắc tùy xả, thì sự giàu có này của bạn là không có cùng tận, vĩnh viễn không hết. Tiền của không nên đem nó gìn giữ ở chỗ đó, gìn giữ thì thật đáng lo. Cho nên tiền tài, bạn thấy thuật ngữ trong xã hội gọi nó là thông hóa. Thông là nó nên lưu thông, không được ngăn chặn nó lại. Ngăn chặn thì liền xảy ra phiền phức ngay, liền xảy ra vấn đề ngay. Nó giống như nước vậy, nước nhất định phải là nước sông lưu thông. Vừa ngăn chặn lại thì cái dòng nước này biến thành dòng nước thối rồi, không thông rồi. Như thế hay nói cách khác, người phải bị bệnh, gia đạo phải suy, nhất định phải lưu thông. Người có trí huệ hiểu được cái này, biết được cái đạo lý này, nhất định phải xả. Mọi thứ đều phải xả, càng xả càng nhiều. Xả một cách thật quan hỷ thì cái tài đó khi có được sẽ thoải mái tự tại, một chút vất vả cũng không có. Người hiện nay kiếm tiền kiếm được rất vất vả. Tại vì sao vất vả như vậy? Bởi vì trước đây khi xả giống như là cắt thịt vậy, rất khó xả, xả không thoải mái. Cho nên ngày nay khi cái tài đó đến phải rất vất vả mới có thể kiếm được. Chính là cái đạo lý như vậy. Nếu bạn thí xả một cách rất thoải mái thì khi bạn có được sẽ không phí một chút sức lực nào. Cho nên cái tùy đắc tùy xả này, bốn cái chữ này là chân lý, thông cả pháp thế xuất thế gian. Quyết định không được chấp tướng, quyết định không được tự mãn. Pháp pháp bổn lai viên dung hổ nhiếp, cố vân nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Thị khuyết nhiệm nhất giai bất khả, giai bất viên mãn giả. Ở trong một pháp hàm nhiếp tất cả pháp. Đây chính là đã nói rõ tất cả pháp thế xuất thế gian thấy đều phải biết tùy đắc tùy xả. Xả pháp được trí huệ, càng xả trí huệ càng sâu, trí huệ càng rộng. Nhất thiết hành môn, xả nhẫn nhị độ, cố vi chủ yếu, nhi xả vô vi chủ yếu, trung vi chủ yếu. Cái này tại vì sao tu học Phật Pháp Đại Thừa đều đem bố thí đặt lên vị trí hàng đầu? Đây là có đạo lý của nó. Bố thí chính là buông xả. Suốt từ đầu đến cuối chẳng qua là nhìn thấu buông xả mà thôi. Bạn càng nhìn thấu thì bạn càng chịu bố thí, càng chịu buông xả. Người càng chịu buông xả thì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đạo lý của vũ trụ nhân sanh là ngày càng hiểu rõ, ngày càng sáng tỏ. Dĩ xả năng chuyển chấp phá ngã, chấp là chấp trước. Xả có thể lìa khỏi tất cả chấp trước, chấp trước là không chịu xả. Xả năng phá chấp trước, xả năng phá ngã, tối năng tiêu nghiệp trừ chướng, tối năng chương hiển bát nhã chánh trí. Mỗi một vị đồng tu chúng ta đều cảm thấy mình nghiệp chướng rất nặng, từ sớm đến tối đều nghĩ làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng. Đi bái Phật, đi cầu thần, đi bái sám, có thể tiêu nổi nghiệp chướng hay không? Không những không tiêu bớt mà nghiệp chướng vẫn mỗi ngày đang tăng trưởng. Thế thì phải làm thế nào mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng vậy? Xả hết chẳng phải là không còn rồi sao? Tại vì sao chấp trước nghiệp chướng như vậy, không nỡ buông xả đi vậy? Xả rồi nghiệp chướng liền không còn nữa, Vậy thì chúng ta cần nói rõ nghiệp chướng là gì. Nếu như ngay cả nghiệp chướng là gì cũng không biết, vậy thì bạn bắt đầu tiêu từ đâu? Cho nên trước tiên bạn phải nhận thức nó. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chính là sự, là bạn mỗi ngày đang tạo tác. Ngay khi đang tạo gọi là sự, sự việc tạo xong rồi liền gọi là nghiệp. Cho nên sự nghiệp, sự là ngay khi đang tạo tác, nghiệp chính là kết quả của cái sự tạo tác đó. Cái đó gọi là nghiệp. Thân khẩu ý từ sớm đến tối đều đang tạo tác, đều đang tạo nghiệp. Đến tối đi ngủ nằm mộng vẫn là đang tạo nghiệp. Mấy em nhỏ đến trường đi học, bạn xem trên cái tập ghi chép đó gọi là sổ tác nghiệp. Nó là đang tạo nghiệp rồi. Từ sớm đến tối đang tạo nghiệp thì cái nghiệp đó làm sao có thể tiêu được chứ? Nghiệp của tạo tác là gì vậy? Sự của tạo tác rõ ràng rồi, kết cái nghiệp đó là gì? Cái nghiệp đó là tham sân si mạn nghi. Các bạn thử nghĩ, hôm nay công việc làm một ngày, làm đến tối đã được cái gì? Tâm tham khởi lên. Hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, ngày mai phải kiếm bao nhiêu, là tâm tham khởi lên rồi. Cái nghiệp đó chính là tham sân si. Cho nên phải biết. Như vậy chúng ta muốn tiêu nghiệp, đi bái sám. Bái sám quả nhiên là tham sân si không còn. Thế là thật sự tiêu được rồi, thật sự có hiệu quả rồi. Sau khi bái rồi, tham sân si không những vẫn còn mà còn tăng trưởng. Có thể thấy cái phương pháp tiêu nghiệp đó đều không có tác dụng. Phật ở trên kinh Bát Nhã dạy chúng ta buông xả tham sân si, nghiệp liền tiêu hết. Sự có thể cứ làm, sự không có cản trở, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái sự đó nếu kết thành nghiệp, thế là có chướng ngại rồi. Sự làm sao khiến nó không kết nghiệp vậy? Tùy đắc tùy xả là không có nghiệp rồi, là không có kết nghiệp. Bạn phải biết xả. Xả là xả ở trong tâm địa. Tiền của nhiều đi nữa mà ở trong tâm như chẳng có chuyện gì. Cho dù bỗng chốc mất sạch, một chút phiền não cũng không có. Có cũng như không có. Thì nghiệp của bạn đã tiêu hết rồi. Nếu như bạn hôm nay đối với danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần so đo từng tí, chấp trước kiên cố, thì nghiệp chướng của bạn nặng rồi. Cái này khó tiêu. Cho nên xả bố thí trong kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp mà làm việc bố thí. Câu nói này quả thực sự mà nói chính là lời chú giải của Ưng Vô Sở Trụ Di Sanh Kỳ Tâm. Ưng Vô Sở Trụ, những chỗ nào vô sở trụ gì? Sắc thanh hương vị xuất pháp. Ở trong pháp đã bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian, đều ở trong cái chữ này. Pháp thế xuất thế gian thấy đều phải xả, thấy đều không được chấp trước. Bạn xả được càng sạch sẽ càng tốt, nghiệp chướng càng ít càng mỏng, thì cấp bậc Bồ Tát mà bạn được sẽ càng cao. Bồ Tát quả gì cao? Tại sao họ cao vậy? Họ xả nhiều. Cấp bậc của bạn tại sao thấp như vậy? Bạn không chịu xả mà. Một người ở tầng dưới đứng ở dưới đó, tại sao anh ở tầng 5 cao như vậy? Tôi chịu xả, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 tôi đều xả hết rồi, tôi mới đứng ở tầng 5. Tại vì sao họ không thể được cao như tôi vậy? Họ đứng ở chỗ đó không chịu đi, họ không nỡ lìa khỏi chỗ đó. Thế thì vĩnh viễn đứng ở bên dưới rồi. Cái đạo lý nó là như vậy. Tôi nghĩ cái đạo lý này không khó hiểu, cần thể hội cho thật sâu. Nên biết lợi ích công đức của xả là bất khả tư nghị. Tất cả chư Phật có thể viên chứng Phật quả, không có gì khác là xả mà thôi. Họ chịu xả. Chúng ta ngày nay tu hành không đắc lực, công phu tu trì không đắc lực, chúng ta quảng dương về Phật Pháp không đắc lực, khiến cho quảng đại quần chúng xã hội sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với cửa Phật. Cái hiểu lầm nghiêm trọng này là do chúng ta tuyên truyền không đắc lực. Phật giáo rốt cuộc là gì? Chúng ta chưa có giảng rõ ràng cho người ta. Nguyên nhân gì vậy? Còn không phải bản thân không chịu xả hay sao? Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân. Câu nói này là gì vậy? Xả thân. Xả thân không phải nói cái thân này không cần nữa rồi đi tự sát. Cái đó không thể nào báo Phật ân. Là dùng cái thân thể này của ta, tất cả khổ nạn ta đều tiếp nhận, ta muốn quyết chí nỗ lực hoằng pháp lợi sanh, là xả thân. Đem cái thân thể này phục vụ vì Phật, vì tất cả chúng sanh phục vụ, đây gọi là báo ân Phật. Đây mới gọi là đem cái thân này của chúng ta để cúng dường trần xác chư Phật. Đây là đối với trên, đối với dưới là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Chúng ta tận tâm cúng dường, không từ khó nhọc. Học pháp là rất khổ. Phần trước khi giảng về nhẫn nhục đã giảng qua với các vị rồi. Thông thường khi giảng về nhẫn nhục có ba loại nhẫn. Loại thứ nhất là tai họa tự nhiên, chính là bao gồm đời sống của chúng ta, những thiếu hụt ở trên vật chất này. Mùa đông lạnh giá, mùa hạ nóng bức, đây đều xuất phát từ tự nhiên. Phải nhẫn nại. Bạn không nhẫn thì bạn không có cách gì sống được. Loại thứ hai là do con người làm hại, quan gia trái chủ đến tìm bạn gây chuyện, đến làm nhục bạn, đến hãm hại bạn. Chúng ta cần nhẫn nhục cho được. Loại thứ ba là tu hành, tu học Phật Pháp phải chịu khổ cực, phải quyết chí, phải nỗ lực, không ngủ không nghỉ. Bạn không chịu khó nhọc, bạn làm sao có thể thành tựu được? Vậy người hiện nay tại sao không thể thành tựu vậy? Sợ chịu khổ. Thế thì có cách gì bây giờ? Lấy học giảng kinh để nói không phải là việc dễ dàng. Tôi đã từng báo cáo qua với các vị rồi, lúc tôi mới học giảng kinh, ở trên bục giảng 1 giờ, tôi phải chuẩn bị 40 giờ. Buổi tối đọc kinh, viết bản thảo giảng, đến 3-4 giờ sáng là việc rất bình thường. Có khi nghĩ không thông, nghĩ không thông không thể nghĩ. Làm thế nào đây? Xếp bản kinh lại đi lại Phật, lại được 300 lại, lại được 500 lại. Quả thật liền có cảm ứng. Bỗng nhiên ngộ ra rồi, lại mau mau viết tiếp. Không thông thì cầu Phật Bồ Tát. Cái cảm ứng này là có đạo lý, bởi vì tâm chân thành thanh tịnh, cho nên thành tắc linh. Phương pháp thầy của tôi dạy cho tôi là chí thành cảm thông, chân thành đến cực điểm liền có chỗ ngộ. Cái chỗ ngộ này liền gọi là cảm thông. Sợ chịu khổ làm sao được chứ? Đương nhiên cái sự việc này phải trẻ tuổi mới được, tuổi tác quá lớn rồi thì khó khăn. Cái đó quả thật là không dễ dàng. Tôi còn trẻ, ba ngày ba đêm không ngủ, tinh thần vẫn rất tốt, không sao. Người tuổi tác lớn không chịu nổi. Tôi đại khái đến lúc ba mươi mấy tuổi, ba ngày ba đêm không ngủ vẫn được, vẫn còn cái tinh thần này. 7-8 năm trước tôi giảng kinh ở Los Angeles, tôi một ngày giảng 9 giờ đồng hồ là đứng ở trên bục giảng. Buổi sáng 3 giờ đồng hồ, buổi chiều 3 giờ đồng hồ, ăn cơm tối xong giảng tiếp 3 giờ, giảng liên tục 5-6 ngày. Tôi có cái năng lực này. Hiện nay bảo tôi đi giảng thì sao? Hiện nay không được, hiện nay thể lực của tôi không đủ rồi. Hiện nay bảo tôi giảng một lần giảng 3 giờ thì được. Đứng ở trên đó giảng 3 giờ là có thể. 9 giờ đồng hồ hiện nay là không được rồi. Cho nên cái này là có quan hệ với tuổi tác, với thể lực. Không chịu khổ làm sao có thể thành tựu được chứ? Trên đời này sống càng khổ hơn nữa. Tôi từ khi học Phật chưa có xuất gia. Tôi học Phật được 6 tháng, tôi đã trì ngọ, bữa ăn tối đã dứt bỏ rồi. Ở đời Trung tu học với Lý Lão Sư, tôi một ngày ăn một bữa, 5 năm. Chúng tôi trải qua đời sống đó, người khác nhìn thấy đều sợ hãi. Đời sống thanh phần khổ cực của tôi như vậy trải qua 15 năm. Đi ra giảng kinh, vậy mới có người cúng dường. Tiểu hòa thượng ra giảng kinh, ai mà coi trọng bạn đây? Không có người cúng dường bạn. Bạn nhìn thấy người khác đi kinh sám Phật sự kiếm tiền như thế, đời sống sung túc như vậy, còn bạn sống đời sống khổ như vậy. Tôi thật sự thay Phật làm việc, thật sự báo ân Phật, vậy là Phật Bồ Tát có lỗi với tôi rồi, sao để cho tôi chịu khổ như vậy? Phật Bồ Tát đúng là muốn rèn luyện bạn, bạn mới có thể thành tựu. Nếu như vào lúc đó nếu nhận được sự cúng dường thì tâm danh lợi liền nổi lên rồi, phải đọa lạc thôi. Không chịu khổ làm sao được chứ? Nhẫn nhục là vô cùng quan trọng. 3 loại nhẫn nhục đều phải có. Bạn đi ra giảng kinh, người ta châm biếm bạn rất nhiều, làm nhục bạn rất nhiều. Vì sao vậy? Chính là bảo bạn tốt nhất không nên giảng kinh. Khi Phật nhập bát niết bàn là do ma dương khuyến thỉnh. Tôi quá khứ giảng kinh cũng có người đến mời tôi: pháp sư, thầy giảng nhiều năm như vậy rồi, có thể không cần giảng nữa rồi. Tôi không nghe. Tôi nói với họ như thế nào vậy? Tôi không biết giảng, tôi muốn luyện tập. Đến ngày nào tôi biết giảng, tôi sẽ không giảng nữa. Khi không biết giảng thì tôi phải giảng. Nơi nào tìm tôi thì tôi giảng nơi đó. Thời gian tôi giảng kinh, lúc thời gian nhiều nhất là 1 tuần 36 giờ đồng hồ. Thời gian ở Đài Bắc đã từng có thời gian xem khoảng dài 3 năm. 1 tuần giảng 36 giờ đồng hồ. Tôi không giống như các bạn. Các bạn sợ giảng. Tôi nghĩ hết mọi cách để tìm cơ hội giảng, thì cái môn này mới có thể học thành công. Bạn không có chỗ để luyện, bạn làm sao có thể thành công được chứ? Cho nên tôi ở Đài Bắc, có người nói tôi đã chấp tướng giảng kinh. Ông pháp sư Tịnh Công đó đã chấp tướng giảng kinh rồi, đã đối đãi với tôi như vậy. Tôi nghe xong mỉm cười. không quan tâm. Chấp tướng thì chấp tướng, đâu có quan hệ gì. Chấp cái tướng giảng kinh có lẽ cũng không phải là xấu mà. Cho nên thành công phải dựa vào chính mình, phải thật sự nỗ lực quyết chí, nguyện cam tâm tình nguyện chịu hết mọi khổ nhọc. Chúng ta như vậy mới báo ân Phật. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, gần gũi A Di Đà Phật. Cho nên ở cái thế gian này mọi thứ phải nhẫn, không nhẫn quyết định không thể thành tựu. Cho nên xả là có thể chương hiển nhất. Chương là rõ ràng, hiển là nổi bật. Ý nghĩa của chương với hiển là như nhau. Trí huệ bát nhã ở đâu vậy? Là từ trong nhìn thấu buông xả biểu hiện ra trí huệ chân thật cao độ. Pháp giữ phi pháp bất thủ, tiền thị nhất thiết giai xả. Pháp thị hữu tướng, phi pháp thị không. Không hữu lưỡng biên thống thống xả. Phật pháp thế pháp giả thống thống xả. Xả chi khánh tận tắc như, như nhi bất động hỷ, đắc thành ư nhẫn hỷ. Cái nhẫn này chính là trong kinh điển thường nói là vô sanh pháp nhẫn. Tất cả đều xả hết rồi thì vô sanh pháp nhẫn liền hiện tiền ngay. Đương như thị tri, như thị học, là cần phải lý giải. Giống như vậy, phải giống như phương pháp mà chỗ này nói: vô trụ sanh tâm, chăm chỉ mà học tập. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây: dẫn đa sanh sự. Cái mà phần trước trích dẫn là sự việc của kiếp này. Tu Bồ Đề hữu niệm quá khứ, ư ngụ bách thế tác nhẫn nhục tiên nhân, ư nhĩ sở thế vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đây là nói Bồ Tát ở trong quá trình tu học nhất định có một giai đoạn đặc biệt chú trọng hạ công phu ở trên độ nhẫn nhục. Bởi vì không thể nhẫn thì thành tựu gì cũng không có. Mở đầu của hạnh Bồ Tát là bố thí, nhất định bắt tay làm từ bố thí. Công phu bố thí hơi có chút đắc lực rồi thì nhất định phải tu nhẫn nhục. Nếu như không nhẫn nhục được thì thật sự là toàn bộ công phu dứt hết rồi. Cho nên phải nhẫn. Tiên nhân là chỉ chung cho tất cả người tu hành. Xưa dịch Phật là kim tiên. Vào thời xưa, người Trung Quốc chúng ta biết có trời, có thần, có tiên, không biết có Phật. Cho nên sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc thì sao? Chúng ta đều gọi Phật là tiên nhân. Phiên dịch của Đại sư La Thập, phiên dịch thời kỳ đầu, sở dĩ vẫn dùng cái từ ngữ này. Ở trong kinh điển thường hay xuất hiện những từ ngữ này. Cho nên tiên nhân ở chỗ này là chỉ Bồ Tát, không những chư Phật Như Lai. Giống như phàm phu chúng ta ngày nay ở nơi đây ngồi nghe buổi kinh này, chúng ta trong đời quá khứ tu hành thiện căn phước đức cũng là không có cách gì tính được. Vô lượng kiếp đến nay, bạn xem Trên kinh Vô Lượng Thọ nói Dương Tử A Xà 500 người nghe Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ nghe rất hoan hỷ. Phật đã nói rồi, họ 500 người đó trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Các bạn nghĩ xem, 400 ức Phật, không cần tính nhiều, một vị Phật là 3 cái A Tăng kỳ kiếp. 400 ức là bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp? Không có cách gì tính được. Họ nghe thấy cái pháp môn này mới động một tâm niệm, tương lai tôi thành Phật cũng giống như A-di-đà Phật vậy. Nhưng ý nghĩ giảng sanh vẫn không sanh khởi được. Chúng ta ngày nay nghe thấy cái pháp môn này lại có thể tin, lại có thể phát nguyện một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, thì thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta hơn hẳn A Xà Dương Tử rất xa rồi, hơn hẳn nhóm người đó rồi. Từ đó cho thấy không chỉ 500 đời. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.